hôm nay là các thầy tỳ kheo muốn cầu Phật đừng vội nhập niết bàn để ở lại các ngài giả dỗ các ngài thêm, cho nên các ngài mới khóc lóc cầu xin Phật ở lại bằng cách là nói là Phật dạy quán vô thường khổ không vô ngã, mà các ngài đã thực hành đều có kết quả. Như đoạn trước các ngài ví dụ như các dấu chân của muôn thú, mà dấu chân con voi là hơn cả, con cá pháp quán tưởng vô thường là hơn cả. Đó. Tại sao pháp quán tưởng vô thường là hơn cả? Vì do quán tưởng vô thường mà từ tất cả sự ái nhiễm của khỏi dục, khỏi sắc và khỏi vô sắc, từ luôn cả vô minh và kiêu mạn. Thì như vậy cho nên phương pháp quán vô thường rất là hay, nó là diệu dụng. Kế đó các ngài mới dùng cái ví dụ để trình bày sự đau khổ của các ngài. Nói rằng như một vị vua biết mình sắp chết và ân xá ngục tù, bây giờ Đức Phật cũng dạy, nói là nếu mà ngài muốn đi thì ngài sẽ đổ chúng con cho hết rồi ngài hãy đi. Tại sao mà ngài chưa đổ hết chúng con mà ngài vứt bỏ ngài ra đi vậy? Đó là cái nỗi đau khổ mình chưa được thiết bàn mà Phật đã bỏ mình mà đi. Đến cái ví dụ thứ ba là ví dụ như người pha mê loạn nên rượu mà không biết phải quế, không biết nghe nhớ. Tại sao nhờ uống thuốc hóa rượu ra đời lúc đó mới tỉnh, mới khổ tạng, năng năng. Thì cũng như vậy, đối với các ngài thì do cái tình ái sắc nhiễm mà nó làm cho kìm ở trong ngũ dục luân hồi không biết bao nhiêu phen. Bây giờ nhờ cái pháp của Phật dạy mà nhỡ bỏ được những cái ái nhiễm đó, nhưng mà chưa hoàn toàn sạch, chưa hoàn toàn tỉnh, mà sao Đức Phật lại dội bỏ ra đi vào Niết Bàn. Đó là những cái ví dụ để dẫn cái sự tu của mình chưa được đến cái chỗ cứu chính mà Đức Phật ra đi, thực là một điều đau khổ. Và kế đó mới dẫn do Đức Phật dạy quán vô ngã, bởi quán vô ngã cho nên các ngài thấy rõ rằng nơi con người không có chúng sanh họ mạng dưỡng dục thi kiến tác giả họ giả. Các ngài thấy đó rõ ràng như vậy, bởi cái quán vô ngã này mà xem cái thân này không còn gì quý, các ngài xả bỏ một cách dễ dàng. Lại dẫn thêm là do Đức Phật dạy quán vô ngã sở, cho nên các ngài tu từ giúp được cái ngã mạn, rồi được ngã mạn mà có thể đến được Niết Bàn, thì không bao giờ có những cái gì có dấu chia tay trong hư không. Nghĩa là khi quán vô ngã rồi thì thấy nó không còn có dấu vết gì mà phải có cái khí chất cũng như chim bay trong hư không. Thì lúc mà các ngài trình bày cái sự tu hành của các ngài để mà xin Phật nán ở lại, vì sự tu hành các ngài chưa viên mãn mà Phật ra đi thì cả nghe các ngài còn vơ vơ. Thì đến đó Đức Phật khen các thầy đã có tu tập pháp quán vô ngã. Các ngài trình bày thêm chẳng những là tu pháp quán vô ngã mà còn tu pháp quán vô thường, pháp quán khổ nữa. Thì như vậy, em thấy cái đoạn chót này thì các ngài nói rằng ví như cái người sai tâm trí mê loạn thấy cái nhà cửa núi sông phải đều sai lộn, người tu các pháp quán khổ vô thường vô ngã thì chẳng gọi người không tu những pháp quán đó không gọi là bậc thánh, thì không thể nào thoát khỏi cái dòng sinh tử được. Thì ở đây để mà có cái cơ duyên, Đức Phật ngài sẽ nói ra cái pháp ngã thường lạc tịnh ở dưới. Thì như vậy tức là ở đây coi như dẫn phương pháp tu của vị thừa là quán vô thường, khổ không vô ngã. Cái pháp đó đối với vị thừa cho là pháp hay cứu kiếm, không còn pháp nào cao bằng, không còn pháp nào hơn được. Đó là cái lời tán thán của các thầy trì kheo. Bây giờ thì đến đây thì quý vị mới thấy được chủ yếu của Đức Phật này nêu ra trong cái bài kinh này. Tôi lặp lại từng đoạn để giải thích cho rõ. Thì đây là cái phần chính yếu chúng ta không thể mà thông qua thường được. Phật bảo các thầy trì kheo lắng nghe. Vừa rồi các thầy trình bày ví dụ người sai đó, các thầy chỉ biết danh tự mà chưa hiểu thấu thật nghĩa. Thế nào là thật nghĩa? Như người sai kia thấy nhà cửa núi sông vốn thì không xoay lộn mà tưởng cho là xoay lộn, cũng vậy bị những phiền não vô minh trùm đậy nên chúng sanh khởi tâm điên đảo, ngã cho là vô ngã, thường cho là vô thường, định cho là bất định, lạc cho là khổ. Thì quý vị thấy ở đây Đức Phật không còn khen ngợi cái pháp quán vô thường, khổ không vô ngã nữa, mà các ngài mà Phật lại cho cái pháp đó là định, là điên đảo, chứ không phải là thật nghĩa. Nhưng như vậy nếu mà hiểu bốn pháp đó thì chỉ là hiểu đơn danh tự, chứ còn không có thấy được thật nghĩa. Vì thật nghĩa nó không phải như vậy. Ngài ví dụ cũng như cái người sai rượu, khi thấy núi sông nhà cửa xây lộn thì sự thật xuống không, nhà cửa nó xây lộn không? Không có, mà tại vì mình sai nên thấy như vậy. Mình thấy các pháp vô thường, khổ không vô ngã cũng giống như người sai rượu vậy. Thì như vậy quý vị thấy chính Đức Phật nói tiếng sau chúng ta coi như mâu thuẫn. Trước kia cái này hàm thì Phật nói rằng cái người điên đảo cho nên cái thân vô thường thấy là thường, thân vô ngã thấy là ngã, cái thân bất tịnh thấy là tịnh, thân không vui mà thấy là vui. Thì như vậy Phật nói thấy như vậy đó là kẻ điên đảo. Như bây giờ là Phật mới chủ trương phải quán vô thường, khổ không vô ngã bất tịnh, đó là lẽ thật. Thì như vậy xin các thầy chị kia y là đó quá, tới đây cái Phật đảo ngược lại nữa. Nếu mà thấy vô thường, vô ngã, bất tịnh và khổ thì đó là chưa thấy được thật nghĩa, đó cũng là định, đó là điên đảo. Thì như vậy là Đức Phật hủy rằng tất cả cái thấy đảo lộn của phòng tu rồi đây mới hủy tập cái thấy đảo lộn của hàng vị thừa. Đức Phật cũng nói cũng vậy, bị những phiền não vô minh trùm đậy nên chúng sanh khởi tâm điên đảo, ngã cho là vô ngã. Đó, thành như vậy cái thân này hay là ngay nơi mình có cái Phật tánh là cái chân ngã mà mình không thấy được, mình chỉ biết cái thân này là vô ngã, đó cũng là cái tâm điên đảo. Thường tưởng cho là vô thường, tức là pháp thân chân thường mà mình tưởng cho nó là vô thường. Cảnh tịnh mà cho là bất tịnh, tức là vừa pháp thân nó là thân tịnh mà tưởng cho bất tịnh, là nhất đàn là an lạc mà tưởng cho là khổ. Vì mắc phải phiền não trùm che nên giàu nghĩ tưởng như vậy mà không thấu rõ thật nghĩa. Như người sai kia đối với sự không xa lộn mà tưởng là xa lộn. Thành thử là sai có hai hạng, hạng cao thứ nhất rồi cái hạng sai thứ hai. Hạng cao thứ nhất là sai mê cái nơi thân này và thường lạc ngã tỉnh. Là hạng cao thứ hai cũng nơi thân này thấy là vô thường, khổ không vô ngã. Nhưng mà đến cái trên thì Đức Phật cũng lặp lại thường lạc ngã tịnh. Đây là cái giải thích ngã chính là thật nghĩa của Phật, thường chính là thật nghĩa của pháp thân, lạc là thật nghĩa của niết bàn, tịnh
là thành nghĩa số 6.
Dạ.
Phật, Pháp Ân, Niết Bàn và Pháp.
Đó.
Đó là ngã là thành nghĩa của Phật, thường là thành nghĩa của Pháp Thân, lạc là thành nghĩa của Niết Bàn, tịnh là thành nghĩa của Pháp.
Thì như vậy chúng ta thấy Đức Phật ngài chỉ thẳng cho mọi người biết được cái bất sanh bất diệt vĩnh cửu ở trong. Bây giờ có người sẽ nghi tại sao buổi ban đầu Đức Phật không chỉ thẳng như vậy cho người ta khỏi phải một phen tu hành quán khổ tâm vô ngã luôn lên, mà bây giờ để người ta quán thường thuộc rồi, bây giờ Đức Phật mới bác bỏ cái đó mà chỉ qua cái khác. Thì tôi nói lại lần nữa cho tất cả chú ý nhớ được cái thâm ý của cái này. Bởi vì buổi ban đầu người Bà La Môn mà thở đó Ấn Độ toàn là Bà La Môn, cho nên họ cho con người có cái thành ngã. Thành ngã là thường. Đức Phật nếu mà chỉ thẳng Pháp Thân là thường thì họ sẽ nói rằng Đức Phật nói cái Pháp cũng như Pháp của họ, thì làm sao mà Đức Phật bác cái sai lầm họ được. Cho nên lúc đó Đức Phật một đề nói là vô ngã, là vô thường, để phá cái chất cái thành ngã lầm ở trong đó. Bởi vì cái thành ngã mà họ chấp đó chính là bốn tưởng xa mà rồi họ nói đó là thường, là lạ, là ngã, thì đó không đúng. Vì vậy cho nên một đề Đức Phật phá cái chấp đó mới dạy phải quán vô thường, khổ không vô ngã. À. Bây giờ khi các đệ tử của Phật đã không còn cái chấp như xưa nữa, chỉ còn có cái chấp vô thường, khổ không vô ngã, cho nên tới đây Đức Phật mới dẹp một phen nữa để thấy rằng cái chấp vô thường, khổ không vô ngã cũng chưa thấy được cái thật nghĩa. Lên đây Đức Phật chuyển trở lại là thường lạc ngã tịnh. À. Thì thường lạc ngã tịnh đó mới là tới cái cứu cứu. Thành ra cái danh từ ở trước cũng nói thường lạc ngã tịnh, và danh từ ở đây nó thường lạc ngã tịnh, hai danh từ đó tên thì đồng mà nghĩa thì khác. Trước đó ngã là chỉ cho ngũ uẩn, ở đây đó ngã là chỉ cho Phật, tức là Phật tánh. Ở trước nói thường là chỉ cho cái thân ngũ uẩn, ở đây nó thường là chỉ cho Pháp Thân. Ở trước nó lạc là chỉ cho cảm xúc ở thế gian, ở đây nó lạc là chỉ cho Niết Bàn. Ở trước nó tịnh là chỉ cho thân ngũ uẩn, mà ở đây nó tịnh là chỉ cho Pháp. Thì như vậy cái danh từ mình đọc mình mà cái nghĩa khác, cho nên mình phải hiểu cho thực kỹ để không có lầm lẫn. Không thì mình bị sanh ra cái lầm lẫn. Tại sao trước ta Đức Phật nói một chữ mà lại kinh trước thấp, kinh này cao, hay là trước là mê mà đây là giác? Thật mấy quả các thầy sao lại nói người có ngã thời kiêu mạn không cao lưu chuyển sinh tử? Nếu các thầy nói rằng tôi cũng tu tập pháp quán vô thường, khổ không vô ngã, ba môn tu tập này không có việc nghĩa. Như vậy thật nghĩa mà Đức Phật muốn chỉ ra là Phật, Pháp Thân, Niết Bàn và Pháp, tức là thường lạc ngã tịnh. Bây giờ Đức Phật nói rằng Như Lai sẽ nói ba pháp tu đặc thắng. Đây ba pháp tu đặc thắng Đức Phật chỉ cho các ngài. Khổ cho là vui, vui cho là khổ, là pháp điên đảo. Cái khổ tức là cái thân ngũ uẩn này là khổ, mà họ làm cho là vui. Nha. Còn cái Niết Bàn là vui mà lại họ tưởng cho là khổ. Đó là cái pháp điên đảo đó. Cái khổ mà tưởng là vui, cái vui tưởng là khổ là cái điên đảo thứ nhất. Cho là thường tức là cái thân ngũ uẩn này nó là vô thường mà lại chấp cho là thường. Pháp thân là thường mà lại tưởng là
vô thường, đó là cái biên đạo thứ hai. Vô ngã cho là ngã, tức là cái thân ngũ uẩn là vô ngã mà lầm cho là ngã. Còn Phật tức là Phật tánh cho là ngã mà cho là vô ngã, đó là cái biên đạo thứ ba. Bất tịnh cho là tịnh, tức là nơi thân ngũ uẩn nó là nơi nhất bất tịnh mà mình tưởng nó là tịnh, đó là cái biên đạo. Còn tịnh tức là chỉ cho pháp, nó tức là pháp thân thanh tịnh á, mà mình lại tưởng là bất tịnh, đó là cái biên đạo thứ tư. Có bốn cái pháp biên đạo như vậy, thời là người chẳng rõ được pháp tu chân chánh. Thì bốn pháp biên đạo đó cộng lại thành mấy? Thành tám, thành gọi là bát đạo đó. Bát đạo phàm phu có bốn biên đạo: khổ cho là vui, vô thường cho là thường, vô ngã cho là ngã, bất tịnh cho là tịnh. Đó là bốn biên đạo của phàm phu. Nhị thừa vui cho là khổ, thường cho là vô thường, ngã cho là vô ngã, tịnh cho là bất tịnh. Đó là cái bốn cái điên đảo của nhị thừa. Như vậy Đức Phật nói bốn cặp điên đảo cộng lại thành ra tám pháp điên đảo. Thì tám pháp điên đảo như vậy, Đức Phật cho là người chẳng rõ được pháp tu kinh chánh nếu còn mắc kẹt trong tám pháp điên đảo đó.